Về cái đề tài đó. Ở đây cũng có những người đã từng học Phật pháp, đã từng nghiên cứu sách vở, nhưng mà cũng có những người không có điều kiện. Thế nên là cái hiểu biết về đạo Phật của mình đôi khi nó vẫn còn lơ mơ và không có hệ thống. Do cái hiểu biết lơ mơ không có hệ thống nên đôi khi mình không biết là đến với đạo Phật thực sự là ý nghĩa mục đích đến với đạo Phật là như thế nào, với mình đến để làm gì. Nếu mà một việc nào đó mà mình biết rõ mục đích mình làm thì chắc chắn là mình có sự tự tin và có cái động lực rất là lớn. Còn nếu mà mình làm mình theo cái gì đó mà mình không biết nó như thế nào, nó đúng hay sai, không biết là mình sẽ được cái gì, thì không bao giờ mình đặt trọn vẹn được cả lòng tin vào đó cả. Hầu hết tất cả mọi người đến với đạo Phật do nhiều nhân duyên khác nhau, nhưng mà đa phần không phải xuất phát từ thực sự là do mình đi tìm chân lý. Có thể sâu xa nó là như thế, nhưng mà những cái duyên dẫn đến mình đến với đạo, một là theo bạn theo bè, hai là do một, thậm chí có người còn nằm mơ đến một ngôi chùa và đi đến cái chùa đó. Có những người thì do đau khổ trong cuộc sống hoặc do sự mất phương hướng trong cuộc sống, họ muốn tìm đến một đường giáo lý nào đó, một cái gì đó để nương tựa, tìm đến một cái gì đó để mà mình có thể là nương tựa vào đó, tìm được một ý nghĩa cuộc đời ở trong đó, cách sống như thế nào cho phù hợp với mình. Mỗi người đến với đạo Phật bằng một con đường khác nhau, cái đó là do duyên của mình. Nhưng mà khi mà mình đã đến được với đạo Phật, khi mà chúng ta đã có mặt ở đây để nghe pháp, là chắc chắn một điều rằng là chúng ta là những người có phước rất là lớn. Có thể mình không thể ý thức hết được cái điều đó, mình có phước rất lớn nhưng mà mình không hiểu, mình không biết rằng là mình đang có một cái phước rất là lớn. Bởi vì như Đức Phật dạy ấy, được sanh làm người là một điều khó. Được sanh làm người đúng với thời mà còn Phật pháp là một điều khó. Đức Phật ra đời là một điều khó. Mà sanh làm người mà mình lại được có duyên nghe pháp, được đi theo chính pháp lại là một điều khó nữa. Bao nhiêu điều khó hợp lại bây giờ mình có đủ, mà không biết nó có đủ trong bao nhiêu lâu. Có thể là có đủ chỉ trong một tiếng sư thuyết pháp thôi, thì sau đó một duyên nào đó có khi chẳng bao giờ mình gặp lại. Thế nên là nó rất là khó, bao nhiêu thứ khó nó hội đủ trong ngày hôm nay, trong cái giờ phút này. Nếu mà mình ý thức được điều đó thì mình sẽ thấy rất là trân trọng. Đức Phật nói rằng Đức Phật ra đời là một điều khó. Chúng ta phải hiểu Đức Phật như thế nào. Đức Phật trong dân gian nó hoàn toàn khác với Đức Phật trên thực tế. Tất cả mọi người hầu hết đã biết rồi, tôi chỉ nói qua thôi. Đức Phật là một vị thái tử ở Nepal, miền Bắc Ấn Độ, ra đời cách đây 2500 năm. Sau khi lớn lên trong nhung lụa ngọc ngà châu báu thì ngài lấy vợ và có một đứa con trai. Khi đứa con trai vừa mới ra đời thì ngài đi xuất gia, nhìn thấy cảnh sanh già bệnh chết của thế gian và ngài nghĩ rằng mình cũng sanh già bệnh chết như thế, mình phải tìm một con đường nào đó để mà mình vượt thoát ra khỏi cái đó. Làm sao mình cứ phải sanh lại, cứ phải già, cứ phải bệnh, cứ phải chết. Và xuất phát từ cái đó thì ngài từ bỏ công việc, từ bỏ ngôi vua, từ bỏ vợ con và đi xuất gia. Sau 6 năm tu hành rất là khổ cực, cho đến năm 35 tuổi thì ngài chứng đắc đạo quả vô thượng chánh đẳng với nhau. Ngài trở thành một con người đắc đạo, tự mình giải thoát khỏi đau khổ, tự mình không còn tái sanh nữa, là một con người hoàn toàn không còn một điều ô nhiễm nào trong tâm, hoàn toàn không còn tâm bất thiện, và là một con người rất hạnh phúc, rất giải thoát. Sau đó ngài mới nghĩ, cái mà ta chứng nghiệm nó quá sâu xa, nó đi ngược với tất cả mọi người đi theo một hướng, ta đi theo một hướng khác, không biết cần có nên thuyết pháp cho mọi người biết hay không. Thế sau khi Phạm Thiên Samapati mới biết được ý nghĩ đó, mới thỉnh cầu Đức Phật thuyết pháp, và Đức Phật dạy lại cái con đường giải thoát đó cho những người vô duyên, và truyền qua 2500 năm từ xứ Ấn Độ qua nhiều nơi, và hữu duyên may mắn được đến cái Việt Nam chúng ta, và đến được tận đây ngày hôm nay. Cái sứ mệnh hoằng pháp đó, sứ mệnh tiếp nối đó được truyền thừa bởi các vị đệ tử xuất gia của Đức Phật, như sư, là những người mang lại cái ngọn lửa tâm linh đó từ thời Đức Phật truyền cho đến tận ngày hôm nay, và để truyền cho tất cả mọi người. Thì Đức Phật ra đời là một điều rất khó. 2500 năm hiện nay giáo pháp của Đức Phật vẫn còn tồn tại, nhưng mà Đức Phật bảo là cái phương pháp mà ngài dạy cho mọi người đó đến 5000 năm sau là nó tiêu mất hoàn toàn rồi, không còn một tí gì nữa. Thế sau đó rồi rất lâu lâu sau, hàng trăm hàng ngàn năm, hàng tỷ năm thì mới đến một Đức Phật khác, rồi Đức Phật Di Lặc ra đời. Rất là lâu lâu lắm, thì trong khoảng cách giữa hai Đức Phật ấy là khoảng thời gian mà không hề có giáo pháp, con người không biết con đường nào để mà mình đi lên, để mà mình có thể trở thành một con người hạnh phúc, thoát ra khỏi danh già bệnh chết. Ở trong kiếp trái đất này, một kiếp trái đất, tức là từ khi trái đất bắt đầu thành hình cho đến khi trái đất tiêu hóa, theo ước lượng của các nhà khoa học là chừng độ khoảng 10 tỷ năm thì con người mới xuất hiện trên trái đất này, theo các nhà khoa học thì mấy chục nghìn năm thôi, nó chỉ là một tí xíu so với 10 tỷ năm đó. Trong 10 tỷ năm đó thì trái đất của chúng ta có 5 vị Phật, và Đức Phật Thích Ca là vị thứ tư, sau đó còn một vị cuối cùng là Phật Di Lặc. Sau cái kiếp trái đất này là một kiếp trái đất khác mà hoàn toàn không có một vị Phật nào. 10 tỷ năm tiếp theo không hề có một vị Phật nào ra đời. Thế nên mới thấy rằng là trong cái khoảng thời gian mà không hề có một Đức Phật nào ra đời, con người không hề biết con đường nào thoát khỏi sanh già bệnh chết đau khổ cả. Và nếu chúng ta may mắn được gặp giáo pháp bây giờ, giả sử như sau này chúng ta giáo pháp không còn nữa, mình không bao giờ được gặp nữa, thì mình cứ lăn trôi hoài, mình sanh, mình già, mình chết rồi lại sanh lại, mình già rồi chết, bao nhiêu kiếp như thế. Vì vậy, Đức Phật ra đời là một điều khó, mà chúng ta có được một điều khó đó. Hai, được sinh làm người là một điều khó. Chúng ta đừng tưởng là chúng ta là con người như thế này là dễ. Đôi khi chúng ta không biết quý trọng cái cuộc sống làm người của mình đâu. Thậm chí có những người tự tử, có những người mà tự tử vì những lý do rất là lãng nhách. Chúng ta không biết quý trọng cuộc sống con người. Con người sống chỉ có mấy chục năm, rất là ít ỏi. Nhưng mà mình không biết là sống mấy chục năm đó mình để làm gì cả. Và đôi khi chúng ta sống vật vờ, vô vị, vô mục đích, quanh đi quẩn lại ai cũng như ai cả. Ai cũng chỉ lớn lên đi học kiếm tiền, lấy chồng, lấy vợ, sinh con, đẻ cái, già, chết. Ai cũng chỉ một chỗ y hệt với nhau. Tất cả mọi người đều đi theo một hướng mà đến thậm chí trước lúc chết mình không biết là mình sống để làm gì. Chết vẫn còn tiếc nuối, vẫn còn muốn sống thêm. Nhưng mà sống thêm thì cũng không biết để làm gì nữa. Sinh ra làm người là rất là khó. Đức Phật nói ví dụ như có một tấm ván, nó có một cái lỗ nhỏ, chỉ vừa cái con rùa nó chui đầu vào thôi. Tấm ván nó trôi dạt khắp bốn biển. Có một con rùa mù, cứ 100 năm thì nó nổi lên một lần. Thế cơ hội cái con rùa mù nó nổi lên đúng vào cái lỗ của cái ván, tấm ván đó. thì cái cơ hội đó nó còn nhiều hơn cái cơ hội một người đã sanh những bốn khổ cảnh được sanh lại làm người. Được sanh làm người như thế này là những kiếp trước là chúng ta đã tạo rất nhiều phước, có thể chúng ta đã từng bố thí, có thể chúng ta đã từng nghe pháp, đã từng tu tập, thì chúng ta mới được sanh lại làm người như thế. Còn nếu không, bây giờ mình là một con gì đó rồi, hoặc mình là ma, là quỷ, hoặc là làm ngạ quỷ, làm súc sanh, làm tâm trí ở trong địa cục, thế nên là cơ hội được sanh làm người rất là khó. Và mình đã có một cơ hội đó. Có rất nhiều người được sanh làm người trong mấy chục năm thôi, họ chỉ viếng thăm cõi người trong một chút thôi, sau đó họ làm bao nhiêu ác nghiệp và cuối cùng họ lại xuống, họ làm một con vật hoặc là bốn cái khổ cảnh. Hãy tưởng tượng xem một con vật nó làm được cái gì để nó có phước để nó sanh lại làm người. Con vật không biết nghe pháp, con vật không biết giữ giới, con vật không biết bố thí, chỉ có là lớn ăn nhỏ, mạnh hiếp yếu. Do vậy là con vật toàn là ác pháp, rất là hiếm không có một cái thiện pháp nào, có một cái phước báo nào con vật có thể làm để mà sanh lại làm người. Chưa kể các cảnh giới khác, ma quỷ, ngạ quỷ, súc địa ngục thì lại càng đau khổ hơn. Do vậy khi một người không biết sử dụng mấy chục năm quý báu đó của mình để mà làm thiện, để mà tu nhân tích đức, để mà được sanh làm người lại, hoặc sanh làm chư thiên, hoặc để tu tập giải thoát, thì chúng ta sẽ sanh lại xuống các khổ cảnh ở phía dưới, và không biết bao nhiêu năm nữa, không biết bao nhiêu kiếp nữa chúng ta mới được sanh lại làm người. Hãy tưởng tượng đến cái điều đó, hãy nghĩ đến cái điều đó, và mình thấy rằng phải thật sự trân quý cuộc sống làm người, thật sự trân quý cuộc sống làm người. Những người nào trước lúc chết thì mới biết rằng cuộc sống nó quý đến như thế nào. Còn không, chúng ta khỏe mạnh, chúng ta còn đang trai trẻ như này, chúng ta rất là dễ xuôi, chúng ta nghĩ rằng mình còn sống nhiều lắm, nhưng mình không biết trước lúc chết người ta chỉ muốn mong sống thêm một giờ nữa thôi, một ngày nữa thôi cũng không được, không thể nào điều đình được. Do vậy chúng ta có một ngày, một giờ, nhiều ngày nhiều giờ ở đây mà chúng ta không hề biết trân quý. Mỗi một tiếng đồng hồ tích tắc nó nói như này là gì, nó báo hiệu cho mình đấy là một bước mình tiến gần đến cái chết, tiến gần đến cái chết. Có bao giờ mình nghĩ như thế không? Không bao giờ mình nghĩ như vậy. Thậm chí mình còn tìm cách giết thời gian nữa cơ. Nghe đài, đọc báo, xem TV, internet, cà phê, nhạc nhẽo đủ mọi thứ. Mà chúng ta không biết rằng lúc chết mình chỉ cần thêm một vài tích tắc nữa cũng không được. Do vậy mình phải thay đổi cách sống, cách nhìn mình với cuộc sống, là mình đang tiến dần đến cái chết, chứ không phải mình tiến lên phía trước, tiến lên một cái gì, mình đang tiến dần đến cái chết. Do vậy khi mình suy nghĩ như thế thì mình sẽ thấy quý trọng cuộc sống hơn, và mình biết sống một cách có ý nghĩa hơn. Có rất nhiều người như thế, có rất nhiều người khi bị bệnh nặng họ chuẩn bị chết, nhưng mà do một lý do nào đó họ lại sống. Và những người đó họ sống rất là khác, họ sống họ cảm thấy rất là vô cùng quý báu cuộc sống. Các nhà khoa học ở trên thế giới người ta đã nghiên cứu những trường hợp gọi là những trường hợp chất lâm sàng, gọi là kinh nghiệm cận tử. Có những người người ta chết do tai nạn, hoặc là do mổ xẻ, hoặc do một cái gì đó mà chết đi, chết lâm sàng. Thậm chí là bác sĩ khám nghiệm và cũng chết rồi, có những người chôn rồi, có những người thì còn đang để trong nhà xác. Thế sau được khoảng một ngày hoặc là mấy tiếng thì tự nhiên người ta tỉnh dậy. Sau khi tỉnh dậy thì một số người kể lại được cái quãng thời gian họ chết họ như thế nào. Và rất nhiều người kể lại, người ta tiến hành thí nghiệm rất nhiều người và rất nhiều nơi trên thế giới, và tất cả đều có một điểm rất chung như thế này, là khi chết đi họ thấy mình tách ra khỏi cái thân này. Và thậm chí là họ còn kể rõ là trên bàn mổ bác sĩ đang làm gì đối với thân của họ, bác sĩ còn đang nói chuyện với nhau như thế nào. Khi tỉnh lại họ kể rất là rõ, và các bác sĩ không thể nào mà nghi ngờ được, đúng là trong lúc mổ người ta nói với nhau những câu gì, nói những cái gì. Có những người người ta thấy mình lơ lửng ở trên trần nhà và nhìn xuống thấy cái thân mình đang nằm ở đó, và thấy mọi người bắt đầu hô hấp, người là có những người bắt đầu làm chuẩn bị làm ma cho mình, người là vợ con khóc lóc, mà họ cố gắng nói cho những người sống là tôi vẫn còn đây, cái thân nó nằm đó nhưng tôi vẫn còn đây, nhưng mà không ai nghe thấy được cả. là họ cảm thấy rất là cô đơn. Họ cứ lơ lửng đó, họ nhìn mọi người đưa đám mình, nhìn mọi người chôn cất mình. Thế sau đó rồi, cái kinh nghiệm tiếp theo là họ cảm thấy mình bị hút vào một cái đường hầm rất là tối, có tiếng rít rất là gây rợn, hút vào đó, một đường hầm rất là sâu. Thế sau khi ra khỏi đường hầm đó thì họ thấy một cái vùng ánh sáng chói lòa, một cảnh tượng rất là đẹp đẽ. Và họ thấy những người thân đã mất của mình đến bên cạnh mình, những người đã mất đến bên cạnh mình, và họ cảm thấy ấm áp bình yên. Thế cái cảm giác khi đó nó hoàn toàn nó khác xa đối với cả cái cảm giác khi mình còn đang sống ở trong cái thân này. Nó rất là nhẹ nhàng, bình yên, nó hoàn toàn không có cái gì đau khổ như là cái cuộc sống mọi người. Tất cả những người đã qua cái kinh nghiệm đó kể lại thì người ta cho rằng ấy, người ta nói rằng ấy, chết không có cái gì là sợ cả, thậm chí là một cảm giác rất là thích thú. Mà cái sợ nhất, đáng sợ nhất của tất cả mọi người là khi họ phải quay trở lại cái thân này. Cái cảm giác lúc quay trở lại thân này là rất là khổ. Thế khi đó thì có người thì bắt đầu nhìn thấy cảnh chư thiên, có người thì thấy một cái vùng đất rất là đẹp, nhiều cây cối hoa lá rất là bình yên, cảm thấy rất là nhẹ nhàng, họ muốn đi tiếp. Nhưng mà thường đến chỗ đó họ cảm thấy có một cái rào cản, hoặc là có một cái vị chư thiên hoặc một người nào đó nói rằng chưa đến lúc đâu, phải quay lại đi đã. Và họ không vượt qua được cái rào cản đó, sau đó họ quay lại. Và lúc quay lại thì đột nhiên họ thấy mình ở trong cái thân này, ở lại trong cái thân cũ, đang nằm ở trên bàn mổ hoặc là đang nằm ở trong quan tài. Và cái cảm giác quay lại rất là khổ, họ phải chịu đủ mọi thứ đau đớn ở trên thân này, đủ mọi thứ, tất cả mọi thứ họ bị ràng buộc ở cái thân này. Nếu không còn được, không còn có sự tự do thanh thản giải thoát như khi thoát khỏi cái thân nữa. Và tất cả những người đó khi quay trở lại, họ đều khi sống trở lại, họ đều thay đổi hoàn toàn. Họ sống ít dính mắc vào tiền bạc vật chất hơn, và họ rất ham học hỏi, và họ rất ham làm việc thiện. Cuộc đời của họ sống rất vô cùng ý nghĩa và thanh thản, bởi vì họ biết chắc chắn rằng khi chết sẽ như thế nào. Họ biết chắc chắn rằng ấy, cái cuộc sống ở trên cõi người này nó chỉ là tạm bợ thôi, và mình sống ở trên cái thân này nó chẳng có gì là hay ho, chẳng có gì là tốt đẹp cả, nó đều là khổ đau cả. Nhưng mà mình tận dụng được mấy chục năm đó để mình làm những việc mà tốt đẹp cho bản thân mình, để sau này khi mình sanh về một cõi lành an vui, cái nơi đó mới là nơi an vui hơn rất nhiều cái cõi người này. Chỉ những người nào qua những nơi đó thì người ta mới biết quý trọng cuộc sống từng giây từng phút, và tất cả họ đều thay đổi. Sanh làm người khó như thế đấy. Cái nữa là khi sanh làm người, mình có thể sanh ở châu Mỹ, châu Phi, châu Âu, mình có thể sanh làm người Hồi giáo, người Thiên Chúa, hoặc là Man Di mọi giờ. Có chắc là mình sẽ sanh làm một người ở nơi đất nước của Phật giáo hay không để mà nghe pháp? Rất là khó. Kể cả sanh ở Việt Nam, có lúc nào mình được nghe chánh pháp hay là toàn mê tín dị đoan? Chúng ta được tất cả những điều khó đó. Do vậy, cái giờ phút này là cái giờ phút mà rất là có phước đối với mình, phước đang trổ. Đừng nghĩ rằng phước trổ ở tiền bạc hay cái gì cả, phước đang trổ ngay trong hiện tại. Chúng ta được nghe chánh pháp do Đức Phật giảng dạy, chúng ta biết được cái con đường giải thoát khổ, chúng ta định hướng được tương lai cho mình. Đó là cái điều mà vô cùng có ý nghĩa, mà bao nhiêu người khác trong thành phố này, trong Đà Nẵng này, có bao nhiêu triệu dân, ở đây chỉ có mấy chục người được nghe pháp. Chúng ta là người rất có phước, chúng ta phải biết tận dụng cái cơ hội đó. Nó có thể đến nhiều lần ở trong đời đâu, con người ta không biết mình chết lúc nào cả. Có thể mai mình chết, hoặc có thể là mai sẽ chết, không ai biết được. Nếu biết tận dụng từng giây từng phút trong cuộc sống như thế thì cuộc sống của chúng ta sẽ có ý nghĩa hơn rất là nhiều. Tiếp theo, mình sống để làm gì và tại sao mình phải tu? Nếu mà sống chỉ loanh quanh luẩn quẩn như tất cả mọi người sống thì khi cuối đời mình sẽ thấy cuộc sống mình rất là vô nghĩa. sống không phải chỉ để ăn ngủ cơm áo gạo tiền, người già rồi chết như tất cả mọi người. Và mình được gặp giáo pháp của Đức Phật, mình biết một con đường để thoát ra khỏi tất cả những thứ đó. Tất nhiên mình vẫn phải ăn ngủ, vẫn phải cơm áo gạo tiền, nhưng mà đó là những việc cần thiết để duy trì cuộc sống mà thôi, đó không phải là tất cả cuộc sống, đó không phải là tất cả, đó không phải là ý nghĩa cuộc sống, đó không phải là việc mình sinh ra trên cõi đời này chỉ để làm cái việc đó. Mình sinh ra trên đời này không phải để làm mấy việc tầm thường đó, mình sinh ra trên đời này để có một cái mục đích của bản thân mình. Cái cuộc đời mình có một cái ý nghĩa, đó là gì? Đó là hướng tới thoát ra khỏi toàn bộ những cái đau khổ này, sanh già bệnh chết, cơm áo gạo tiền, tất tần tật mọi đau khổ. Bây giờ mình hãy tưởng tượng xem, từ bé đến giờ mình trải qua rất là nhiều thứ, từ bé mà đã ngửa bệnh tật ú mớm, lớn lên phải đi học, học rồi là được kiếm việc làm, rồi yêu đương, rồi chồng con, sinh con đẻ cái, rồi bao nhiêu đau khổ, bao nhiêu khổ sở, mấy chục năm. Bây giờ bảo mình tua lại từ đầu mình có chịu không? Bây giờ bảo mọi người đây bây giờ bắt đầu lấm chấm lại từ lúc biết đi, mới đẻ ra biết đi, xong rồi lại tua lại mấy chục năm mới có chịu không? Chẳng ai chịu cả. Có một bài hát thì ước gì thời gian quay trở lại, nhưng mà chắc chắn khi thời gian quay trở lại chẳng có ai thích cả. Thế nhưng mà chúng ta sẽ phải tua lại như thế rất nhiều lần nữa nếu không tu. Và không chắc là kiếp sau mình sẽ được may mắn như kiếp này đâu. Không chắc chắn một điều gì hết. Ý thức được điều đó thì mình phải biết rằng, à, coi như là mấy chục năm trước mình bỏ đi, bây giờ mình chỉ còn một số năm trước mắt. Nếu mà mình, cái nghiệp mình được sống thêm chút nữa, mình phải làm sao sống cho nó trọn vẹn, cho nó đầy đủ, cho nó ý nghĩa trong cái thời gian đó. Cái thời gian trước coi như bỏ. Như vậy thì quý thời gian mình còn rất ít, còn rất là ít, mà mình cũng không biết chính xác là còn bao nhiêu. Suy nghĩ về điều đó, suy nghĩ thường xuyên về điều đó thì mình sẽ sống khác rất là nhiều. Vậy có người hỏi tu để được cái gì? Tu để được cái gì? Đa phần tất cả mọi người hiểu rằng ấy, tu để đắc một cái gì đó. Có rất nhiều người thì thích huyền bí lắm. Họ thấy là tu xong là bắt đầu tỏa hào quang ra, hoặc thậm chí đọc được tâm người khác, biết được ông này nghĩ gì, ông kia nghĩ gì, hoặc thậm chí là mình có năng lực mình phóng khí ra tay, mình chữa bệnh được cho người, hoặc là ABC thì nói chung là vân vân, thậm chí là nhớ được kiếp trước như thế nào, biết được kiếp sau ra sao. Tất cả những điều đó là những điều mà người ta nghĩ rằng ấy, là người tu hành có khi là như thế mới là đắc đạo. Bởi vì sao? Tâm lý con người ta thích huyền bí. Người ta thích nương tựa vào một cái gì đó ở bên ngoài mà không bao giờ chịu nương tựa vào chính bản thân mình. Họ thích huyền bí lắm. Ngay bản thân trong mình, đôi khi mình cũng nghĩ như vậy. À, ông này, ông ấy giải thoát, ông đắc đạo quả, chắc chắn là ông phải khác. Không thể nào như mình được. Mình cứ nghĩ là một người đắc đạo quả, một người giải thoát là phải người tỏa hào quang, là có thể bay trên hư không hay cái này cái nọ. Đó chỉ là những năng lực. Những năng lực đó do tâm sinh ra, nó không quan trọng, nó cũng mất đi, và nó không giúp ích gì cho mình trong cái việc giải thoát cả. Khó gì đâu. Bây giờ mình biết đi, mình biết nói. Đối với một con chó chẳng hạn, nó thấy cái điều đó là vô cùng vĩ đại. Một chúng sanh biết nói, trong khi chúng nó không biết nói, chúng nó chỉ biết sủa gâu gâu. Nếu mà mình muốn, khi mình sinh làm chư thiên thì mình có nhiều khả năng hơn thế rất nhiều. Mình có thể thấy được quá khứ tương lai, mình có thể biến hóa, mình có được rất nhiều điều. Đó chẳng qua là do nghiệp sanh, có cái gì là hay ho đâu. Đạo Phật không hướng đến điều đó. Đạo Phật hướng đến sự giải thoát cho bản thân mình. Giải thoát khỏi cái gì? Giải thoát khỏi tất cả những gốc phiền não ở trong tâm mình. Tham tham sân si ngã mạn tà kiến ghen tị, tất cả mọi pháp bất thiện, và do đó giải thoát mình khỏi mọi đau khổ. Và cái đau khổ lớn nhất là tái sanh, chứ phải sanh đi sanh lại trôi lăn luân hồi sinh tử. Đó là mục đích của đạo Phật, mục đích của tu hành của chúng ta. Con đường tu hành rất là rõ ràng, bởi vì chúng ta chưa có điều kiện tiếp cận nên chúng ta còn mơ hồ. Nhưng mà cái phương pháp do Đức Phật dạy nó rất là rõ ràng, rất là rõ ràng, từng bước một, làm thế nào để đoạn trừ tất cả những cái phiền não trong mình, từng bước một, đến đoạn nào thì đoạn trừ được cái nào, đến đoạn nào thì hết cái nào, và đến giai đoạn nào là giai đoạn cuối cùng mình sẽ giải thoát hoàn toàn, không còn phải tái sanh nữa. Nói theo ngôn ngữ bây giờ là rất khoa học, rất là rõ ràng, nó giống như một cái bản đồ chỉ đường. Bây giờ đi từ đây ra Hà Nội, trước hết là phải đi lên phía Bắc này, bao nhiêu cây, xong rẽ tay phải, rẽ tay trái, cũng y hệt như vậy. Đức Phật có một cái bản đồ chỉ đường cho chúng ta. Đức Phật bắt đầu cũng y như chúng ta thôi, cũng có tất cả mọi thất tình lục dục như chúng ta, và Đức Phật tìm được con đường đó. Chúng ta đều có khả năng tìm được con đường đó, đều có khả năng đi theo con đường đó. Con đường đó là gì? Thực hành giới, định, tuệ. Thứ nhất là giữ giới. Giới là nền tảng cơ bản, một tiêu chuẩn đạo đức cơ bản. Tiếp theo là thực hành chánh niệm để mà có định tâm, là sự ổn định của nội tâm. Nhờ sự ổn định của nội tâm đó, nhờ quán chiếu hay biết thân tâm mình, mình sẽ hiểu được bản chất của thân và tâm mình, hiểu được bản chất của phiền não. Khi hiểu được bản chất là trí tuệ sanh lên, trí tuệ sẽ có công năng là cắt đứt gốc của các phiền não, gốc của sự tái sanh. Do đó chúng ta không còn tái sanh nữa. Nói thì đơn giản như thế. Tất nhiên là khi thực hành thì nó phải có người chỉ dạy. Chúng ta đến nơi đến chốn, như sư vừa chỉ dạy lúc nãy, là những cái sơ khởi ban đầu. Thì Đức Phật bảo là cái con đường đó nó trải qua 4 giai đoạn giác ngộ. Cũng giống như đi từ đây vào Đà Nẵng chẳng hạn, là phải qua một ngã tư, hai ngã tư, ba ngã tư, đến ngã tư thứ tư là vào đến trung tâm thành phố chẳng hạn như vậy. Thì cái điểm mốc đầu tiên gọi là tầng thánh đầu tiên, tầng thánh tu đầu hoàn, có 4 tầng thánh tất cả: tầng thánh tu đầu hoàn, tư đà hàm, a na hàm và cuối cùng là a la hán. Tầng thánh đầu tiên là tu đầu hoàn, hay là dịch từ tiếng Việt gọi là thất lai. Một người đã đắc quả tu đầu hoàn sẽ còn phải tái sanh lại tối đa là 7 lần trong cõi dục tử, sau đó sẽ được giải thoát hoàn toàn, sẽ không còn tái sanh lại lần nào nữa. Đấy là một vị thánh tu đầu hoàn, đấy là tối đa là 7 lần. Còn có 3 loại vị thánh tu đầu hoàn: có những người thì tái sanh đến 7 lần, có người thì tái sanh từ 2 lần đến 6 lần, có người thì chỉ tái sanh 1 lần nữa thôi. Thì vị thánh tu đầu hoàn nó cắt đứt được 3 cái gốc phiền não, đó là hoài nghi, giới cấm thủ và thân kiến. Thân kiến, hoài nghi, giới cấm thủ. Một là thân kiến. Thân kiến là gì? Là cái chấp cái thân này là của ta, chấp tôi, chấp ta, đồng hóa mình với cái thân này, đồng hóa mình với cả suy nghĩ, với cả ảo tưởng, với cả cảm xúc, với tất cả những gì trong thân và tâm này, coi tất cả những cái đó là mình. Cái đó đoạn trừ rất là khó, nó là cái sợi dây neo mình vào cái sự tái sanh, bởi vì nó là nguồn gốc của cái tôi, của cái ảo tưởng, của cái bản ngã. Khi mình không còn đồng hóa nữa, thân kiến tức là đồng hóa, và khi đến tạo tuệ đầu tiên khởi sanh lên thì cắt đứt sự đồng hóa đó. Và một người đắc thánh quả tu đầu hoàn không bao giờ coi cái thân này là mình, không bao giờ coi cái tâm này là mình nữa, chỉ là còn theo quán tính thôi, theo thói quen từ nhiều đời nhiều kiếp. Cái thói quen đó sau tối đa là 7 kiếp nữa sẽ hoàn toàn biến mất, rằng sẽ không bao giờ còn tái sanh nữa. Đó là thân kiến. Hoài nghi, hoài nghi là sự nghi ngờ về con đường giải thoát. Kể cả một vị thánh tu đầu hoàn sau khi tái sanh lại làm người châu Âu theo đạo Thiên Chúa, không hề biết gì về đạo Phật cả. Nhưng mà cái con đường giải thoát nó đã ở trong máu rồi, nó ở trong tâm thức rồi, không cần làm gì, nó tự động nó đi theo đúng con đường đó. Giống như gọi là nhập lưu, tức là giống như một con thuyền đã bắt đầu vào cái dòng rồi, vào dòng nước rồi, không cần làm gì cả, cứ thế nó trôi ra đến biển thôi. Một vị thánh tu đồ hoàn là như vậy, không bao giờ còn quay lại nữa, nó sẽ trôi dần và cho đến khi là thoát khỏi toàn hoàn, hoàn toàn khỏi sanh tử luân hồi, và không có bao giờ còn hoài nghi nữa. Một vị thánh tu đồ hoàn không còn phạm giới nữa, không còn sợ chết, hoàn toàn không còn hoài nghi khác ở bên trong mình nữa. Không còn coi ai là thầy nữa, tự bản thân mình là chính thầy của mình, không còn phải nương tựa vào ai cả. Giới cấm thủ là gì? Cái thứ ba là giới cấm thủ. Giới cấm thủ là chấp mắc vào tất cả những cái hình thức thực hành sai lầm mà cho rằng đó là dẫn đến thánh đạo thánh quả. Có rất nhiều cách hình thức sai lầm. Thế con đường duy nhất là bát thánh đạo, thì một vị thánh tu đồ hoàn đã hoàn toàn nắm vững cái điều đó và không bao giờ còn thực hành sai nữa. Dù rằng vị ấy sanh lại làm một người ở nơi nào chăng nữa, không biết đến đạo Phật, vị ấy vẫn thực hành đúng và sống theo cái đó. Không bao giờ còn chấp vào bất cứ một cái gì hoàn toàn sai lầm mà cho rằng đấy là con đường giải thoát nữa. Đó là giới cấm thủ, đúng không? Còn khi chúng ta chưa đắc được cái gì trong chúng ta có đời đầy đủ cái đó, và kiếp sau có thể là mình vẫn hoàn toàn xa rời pháp. Tầng thánh thứ hai, lần tư đà hàm sẽ phải quay lại một lần duy nhất nữa thôi. Tầng thánh thứ ba là ana hàm, không còn quay lại là con người này lần nào nữa, mà tái sanh lên cõi phạm thiên, rồi từ đó nhập niết bàn. Bậc thánh cuối cùng là bậc thánh a la hán, không bao giờ còn tái sanh nữa. Ngay trong kiếp này, sau khi nhập diệt thì vị ấy không còn tái sanh nữa. Đó là mục đích của tất cả chúng ta hướng đến. Đừng nghĩ rằng nó xa vời, nó không xa một chút nào cả. Có thể chúng ta chỉ cách nó có một bước chân thôi. Chúng ta không hề biết mình như thế nào. Trong con người chúng ta có rất nhiều ba la mật. Nếu mình không có đủ ba la mật, mình không đã từng gieo duyên, mình không có mặt ở đây để nghe pháp, và chúng ta không ý thức được, không biết rằng cái kho ba la mật, cái kho tiềm năng tâm linh của mình ấy, nó nhiều như thế nào đâu. Nó có thể là gần đầy cái ly này rồi, nó chỉ cần một giọt nữa là tràn. Do vậy nếu chúng ta không sử dụng cái tiềm năng đó, có thể nó sẽ thu chột đi. Chúng ta hãy tự tin lên, trong chúng ta có rất nhiều phước báu, rất nhiều cái tiềm năng hỗ trợ. Dưới thời Đức Phật ấy, có một câu chuyện. Một hôm Đức Phật đi khất thực, mới thấy hai vợ chồng của ông bà già ăn mày đang ăn xin ở cái đường. Thấy Đức Phật mới mỉm cười, ngài A Nan mới hỏi: Bạch Đức Thế Tôn, tại sao Đức Thế Tôn lại mỉm cười? Đức Phật mới bảo rằng: Này A Nan, con có nhìn thấy hai vợ chồng ông ăn mày kia không? Hai vợ chồng ấy, ông chồng trước kia là một người giàu nhất ở cái thành này, bà vợ là con của người giàu thứ hai trong thành này. Hai vợ chồng lấy nhau và có rất nhiều tài sản, họ nghĩ rằng là họ tiêu cả đời không bao giờ hết cả, và suốt cả cuộc đời họ chỉ phung phí số tài sản đó, ăn chơi hưởng thụ, cho đến lúc mà khánh kiệt đến mức là già rồi thì phải ra ngoài đường ăn xin. Thì Đức Phật nói rằng ấy, cái ông chồng ấy là có đủ ba la mật, có đủ tiềm năng để đắc thánh quả a la hán ngay trong kiếp này. Còn bà vợ có đủ tiềm năng để đắc thánh quả a la hán tầng thánh thứ ba, nhưng mà bởi vì dễ duôi, bởi vì không tu tập, bởi vì không biết phát triển những tiềm năng đó của mình, nên cuối đời trở thành một ông ăn mày, và cái quả sắp tới là ông chết, là ông sẽ đọa xuống địa ngục. Thế Đức Phật bảo rằng nếu mà thời trẻ ông xuất gia là ông sẽ đắc quả a la hán rồi, nếu mà thời trung niên mà ông xuất gia thì ông sẽ đắc quả thứ ba a la hán, nếu thời não niên thì ông có thể là đắc quả thứ hai thứ nhất, nhưng mà đến bây giờ thì ông không còn cái gì hết, ông có xuất gia ông chẳng đắc được cái gì, mà tài sản của thế gian là tiền bạc ông không có một đồng nào cả, ông cũng hoàn toàn tránh thăng tăng, và sắp tới ông sẽ sanh xuống địa ngục. Đó, mình thấy không? Con người chúng ta không thể nào biết mình có những ba la mật như thế nào. Mình phải tận dụng cơ hội thực hành pháp để khai triển các ba la mật đó. nó sẽ đưa mình đến bờ giác ngộ. Có thể chúng ta chỉ cách một bước chân nữa thôi, không ai có thể biết được. Trước khi đắc thánh quả ấy, là một con người phàm phu thì hầu như ai cũng như ai cả, chẳng khác nhau là mấy. Có một câu chuyện rất là hay như thế này. Tại sao mà Đức Phật cho phép một người nam ấy được xuất gia 7 lần, tối đa là 7 lần. Tức là xuất gia rồi hoàn tục, rồi lại xuất gia lại được 7 lần tối đa. Là bởi vì xuất phát từ một câu chuyện như thế này. Là dưới thời Đức Phật ấy, có một anh chàng này, có vợ có con rồi, làm ruộng. Thì khi làm ruộng mệt mỏi, rồi là cứ phải nuôi vợ nuôi con, suốt ngày phải dắt trâu ra đồng, cày cấy, ăn uống thì không đủ, mệt mỏi. Thế anh ta nhìn thấy mấy vị sư ở cái chùa gần đấy, hàng ngày cứ đi khất thực đó, chẳng phải làm gì cả. Đi khất thực xong ngồi trong chùa, tụng kinh ngồi thiền, chẳng phải lo lắng, chẳng phải cày bừa quốc thái. Thế anh ta mới nghĩ rằng, thôi, bây giờ mình đi xuất gia, mình đỡ phải vất vả như này, mình cứ ngồi không ở chùa mình ăn thôi, tội gì mình phải đi làm. Thế là anh ta đến chùa xin xuất gia. Thế các sư cho xuất gia. Thế là xuất gia một thời gian, anh ta ngồi ở trong chùa, anh ta ăn nhiều, người béo mập ra, trắng mập ra, anh ta cảm thấy rất là thoải mái. Thì bắt đầu anh ta lại buồn, ngồi suốt ngày ngồi trong chùa này chẳng làm được gì cả, chán quá, lại nhớ vợ nhớ con, thôi xin hoàn tục, xin hoàn tục về nhà với vợ. Thế về nhà một thời gian thì vợ lại bắt đi làm, lại phải đi cày đi cuốc đi kiếm tiền, lại khổ. Xong lại nghĩ lại cái thời gian sung sướng ở trong chùa, lại tiếc. Thôi lại đi xuất gia lần nữa. Cứ như thế đi xuất gia xong lại hoàn tục, xuất gia xong lại hoàn tục đến lần thứ 6. Lần thứ 6 thì trong những cái thời gian mà xuất gia hoàn tục như thế thì anh khi hoàn tục về thì anh ta vẫn thỉnh thoảng đến chùa hộ độ, làm việc chùa. Thế trong những lần mà đi về về như thế thì bảo vợ mang thai. Thế bảo vợ mang thai, thế nên lần thứ 6 anh ta về thì bảo vợ là mang thai to đùng cái này rồi. Thế cái hôm đó thì anh ta đi làm đồng về thì bắt đầu vào trong nhà thì thấy bà vợ nằm ngủ trưa, giang tay giang chân ra, y áo xốc xếch hết cả lên. Anh ta nhìn trông như một cái xác chết. Cái xác chết khi mà chết được mấy ngày nó phình trướng lên, bụng nó to đùng lên. Mà vợ ngủ thì bắt đầu há mồm ra, nước dãi chảy ra, thè lưỡi ra, xong không khác gì một cái xác chết cả. Anh ta nhìn anh ta sợ quá. Anh ta thấy đúng là một xác chết. Tại sao mà mình phải khổ, mình chui vào cái nhà như thế này mà mình chịu đựng cái cảnh như thế này. Thôi anh ta vứt cái cuốc đó, anh ta chạy đi, chạy đến chùa. Thế anh ta chạy đến chùa thì vừa chạy vừa mới lẩm bẩm trong lòng, đúng là cuộc đời là khổ, cuộc đời là vô thường, cuộc đời khổ quá, cuộc đời vô thường quá. Bởi vì ba la mật sẵn có của anh ấy, trong quá trình chạy từ nhà đến chùa lẩm bẩm cái câu đó thôi, anh đã đắc quả tu đà hoàn ngay trên đường. Đắc đạo quả tu đà hoàn tức là trong lúc chạy trên đường anh ta vẫn có trách nhiệm, anh ta vẫn biết bước chân mình đang chạy ra sao, các cảm giác trong người mình như thế nào, cái tâm mình khổ não ra sao. Anh ta ghi nhận hoàn toàn các hiện tượng thân và tâm mình đang diễn tiến ra sao. Cũng giống như là khi mình đi kinh hành, cũng giống như là khi dạy sư dạy, ghi nhận tất cả các cảm giác, tất cả những gì trong thân tâm mình. Và trong lúc chạy ấy thì anh ta đắc quả tu đà hoàn, anh ta đến chùa xin xuất gia. Thì Chư Tăng thấy ngán quá rồi, anh này 6 lần rồi, ngán quá rồi, không muốn cho xuất gia. Thế nhưng mà nghĩ cái công hộ độ của anh ấy bấy lâu nay, thôi cho xuất gia lần nữa, xuất gia. Thế bà mẹ vợ thì thấy anh này, anh con rể về tự nhiên vứt cuốc xong chạy thục mạng đi đâu ấy, thì bà không biết chuyện gì, bà mới chạy sang nhà xem thì thấy cô con gái mình đang nằm tơ hơ này, như một cái xác chết. Thì bà mới đánh thức dậy, mày nằm như thế này thằng chồng mày nhìn sợ quá, nó bỏ đi rồi, chắc nó đi xuất gia rồi đấy. Thế là bà vợ mới nói, mẹ không lo đâu, vài ngày nữa anh lại về ấy mà, anh đi 6 lần rồi, vài ngày anh lại về, anh nhớ vợ anh về ngay ấy mà. Thế lần này thì anh ấy xuất gia, anh xuất gia và anh tu tập rất là tinh tấn, trong vòng một tuần anh đắc quả a la hán và trở thành một vị thánh tăng a la hán. Thế lần này Chư Tăng ở trong chùa thấy lâu quá anh này không hoàn tục, mãi không thấy hoàn tục gì cả nên mới hỏi tại sao mà lần này không hoàn tục. Thì vị ấy mới trả lời rằng ấy, những người nào đã cắt đứt được sợi dây ái dục không bao giờ còn quay trở lại với cuộc sống tầm thường của người cư sĩ nữa. thì Sư Tăng mới thấy anh này tuyên bố như thế mới đưa đến trước Đức Phật, mới nói rằng là vị này dám tuyên bố là mình không bao giờ còn tái sanh lại nữa. Thì Đức Phật mới xác nhận rằng con trai ta đã đắc quả A-la-hán, đã không còn tái sanh lại nữa. Thế Sư Tăng rất là sốc, các vị sư rất là sốc, tại sao một người có đủ duyên lành đắc quả A-la-hán trong vòng một tuần mà lại vẫn còn đi về nhà mình đến 7 lần như thế, vẫn nhớ vợ mà quay về đến 7 lần như thế. Thì Đức Phật mới bảo rằng ấy, khi một con người chưa đắc thánh quả, trong tâm con người vẫn là phàm phu, người ta có đủ loại phiền não tham sân si, người ta vẫn là một con người phàm phu. Tất cả chúng ta cũng y hệt như thế, có khi chúng ta quay lại còn ít hơn vị ấy. Thế nên tiềm năng ba la mật bên trong mình thì mình không thể nào biết được. Đấy, vị ấy chỉ trong vòng 7 ngày đắc quả A-la-hán. Thế nên từ cái câu chuyện đó là Đức Phật là cho phép là một vị sư, một người nam được xuất gia tối đa là 7 lần. Tối đa là 7 lần. Thế còn người nữ chỉ được một lần duy nhất thôi. Đấy, người ta đối đãi vợ con như thế mà người ta còn đắc quả A-la-hán được, tại sao mình lại không? Mình hãy nghĩ đến điều đó. Mình có rất nhiều tiềm năng bên trong, căn bản là mình chưa biết cách khai phá nó mà thôi. Bây giờ mình hãy khai phá nó đi. Rất nhiều tiềm năng bên trong, mình không khai phá nó sẽ chìm dần đi và nó mất dần đi. Mình khai phá bằng cách nào? Bằng cách tu tập những gì Đức Phật đã dạy. Đừng có ngại, đừng có lo. Sư ơi, con ngồi thiền con cứ phóng tâm hoài. Sư ơi, con ngồi thiền con cứ ngủ gật. Mệt mỏi quá, đừng có lo. Ngày hôm nay ấy, sư thấy mọi người ngồi thiền ấy, sư rất là hoan hỉ. Thế vì sao? Trời thì nóng, người thì mệt. Có người ngồi gục lên gục xuống, ngồi xong rồi một lúc mỏi mỏi quá lại đứng dậy đi kinh hành. Nhưng mà sư thấy rất là hoan hỉ. Mình đánh giá cái sự hành thiền của chính mình không phải bằng những cái đó. Mình ngồi mình ngủ gật không sao cả, mình ngồi mình phóng tâm không sao cả, mình có thể mệt mỏi, mình có thể là trồi sụt lên xuống không sao cả, miễn là mình đang có cái quyết tâm thực hành, đang có cái quyết tâm phát triển bản thân mình, thế là đủ. Có khi nào duyên nó đến thì tự khắc nó hết buồn ngủ, khi nào duyên nó đầy đủ tự khắc đắc đạo quả, cái việc đó không liên quan gì đến mình cả, đúng không? Cái việc của mình là cày vừa cấy hái, thế còn cái cây cái lúa nó ra hạt nó như thế nào đấy là việc của nó chứ. Việc của mình chỉ là chăm lo tưới tắm cho nó. Mình quên cái việc đó, mình cứ ngồi mình chờ là hạt ra thì đến bao giờ hạt nó ra, hiểu không? À, vậy này, hôm nay sư thấy rất là hoan hỉ, sư thấy mọi người rất là tinh tấn tu tập. Cái đó là cái rất quan trọng. Đừng để những cái trong hiện tại nó cản trở cái tương lai của mình. Cái đó, cái việc quan trọng của mình là gì? Mình tu, mình ngồi thiền đó không phải để được một cái gì hết. Mình ngồi thiền đó để mình phát triển các khả năng tâm linh của mình, để mình thậm chí mình chỉ cần xác định tôi ngồi để tôi phát triển cái kiên nhẫn thôi. Cái tâm tôi nó phóng tâm quay đi, tôi lại quay trở lại tôi thư giãn khuôn mặt, thư giãn cơ thể, tôi quay trở lại hơi thở. Dù có một lần, một nghìn lần như thế, một nghìn lần mình cứ quay trở lại thì mình vẫn không thất vọng, bởi vì đó là một nghìn cơ hội để mình luyện tập được cái tính kiên nhẫn, một nghìn cơ hội để mình tập chánh niệm, để mình tập tất cả những cái tiềm năng tâm linh khác. Rất là đơn giản. Đừng có lo, đừng có nghĩ rằng mình kém quá, thế này mình làm sao mà tu được. Đừng nghĩ như thế. Mình hãy kiên nhẫn từng bước một tu đúng những cái gì mà các thiền sư, các vị thầy hướng dẫn. Dần dần chắc chắn là một ngày nào đó mình cũng sẽ đắc quả A-la-hán, mình sẽ thoát khỏi vòng sanh tử luân hồi. Đúng không? Hãy giữ hy vọng đó. Có thể mình chỉ cách một bước chân nữa thôi, không ai có thể biết được. Ngày xưa ấy, sư tu từ hồi còn là cư sĩ, và cũng rất nhiều lần sư thất vọng. Ngày đó rất là tinh tấn, rất là nhiều đức tin, rất nhiều đức tin với Tam Bảo, rất là tinh tấn, không có cái gì mà lôi cuốn và thu hút mình bằng đọc kinh cả. Đọc kinh, đọc những lời dạy của Đức Phật, tu tập là những điều mà mình thấy ý nghĩa, mình thấy là hoan hỷ nhất trên đời, mà không có gì bằng. Thế nhưng mà tại sao có những lúc tâm mình vẫn cứ hướng về việc bất thiện? Mình thấy mình tu lên được một bước, xong rồi mấy hôm sau nó tụt được 3-4 bước, mình cảm thấy mình rất là xấu xa, mình không thể nào xứng đáng được với cả là một người cận sự nam của Tam Bảo. Và rất nhiều lần như thế, rất nhiều lần mình thất vọng, rất nhiều lần có những lúc mình cũng muốn bỏ, nhưng mà cuối cùng thì mình vẫn tiếp tục lại bắt đầu lại từ đầu, rất nhiều lần bắt đầu lại từ đầu như thế, bắt đầu lại từ đầu cứ dần dần thì bắt đầu lại nhiều lần như thế thì nó to đà cho mình, nó đưa mình lên và cái độ trồi sụt nó bớt dần đi. Có thể là 1-2 ngày mình dễ thôi, xong là mình lại bắt đầu trở lại. Đấy, nó ngắn dần. Và càng tu tập như vậy thì mình càng có nhiều năng lượng, càng có nhiều đức tin, rất là nhiều động lực. Động lực nhiều đến mức là mình đi xuất gia. Mình không còn vướng bận gì, không còn cái gì dính díu vướng mắc với cả gia đình, với cả địa vị, với cả tiền bạc, với cả tất cả mọi thứ đấy. Và mình dành trọn vẹn toàn tâm toàn ý toàn bộ thời gian cuộc đời của mình cho cái công việc duy nhất đó là công việc tu tập giải thoát. Cách đây 10 năm sư không bao giờ nghĩ mình sẽ như thế này, không bao giờ nghĩ. Cách đây 5 năm sư cũng không nghĩ mình sẽ được như thế này, mình sẽ trở thành một người như thế này. Tức là mình hoàn toàn không biết gì về tương lai cả, và cái tương lai nó đến hoàn toàn không bao giờ như mình nghĩ. Nếu mà mình hướng thiện, mình hướng về sự tu tập, hướng về sự tốt đẹp, cái tương lai bao giờ cũng tốt đẹp gấp nhiều lần mình nghĩ, gấp nhiều lần mình đã từng tưởng tượng. Còn nếu mà mình không hướng về sự tu tập, mình không hướng về con đường tốt đẹp, thì cái tương lai bao giờ cũng xấu hơn mình nghĩ rất là nhiều. Do vậy, không cần nghĩ ngợi gì, tu tập thôi. Mình làm mỗi việc mình tu thôi, cái quả nó sẽ đến dần dần. Chắc chắn trong rất nhiều người ở đây, bây giờ nghĩ lại 1-2 năm trước, mình có tưởng tượng mình sẽ được như bây giờ không? Không được đâu, đúng không? Anh nghĩ lại cái thời gian mình chưa biết đạo đi. So thời đó với bây giờ là một trời một vực. Mà đấy là mình mới tu sơ sơ thôi đấy nhá. Mình vẫn là cư sĩ đúng không? Thỉnh thoảng mình mới đến chùa, thỉnh thoảng mình mới nghe pháp, đôi lúc mình hành thiền một chút. Thế mà mình đã được đến như thế này. Hỏi rằng nếu tiếp tục như thế này, vài năm nữa mình sẽ ra sao? 10 năm nữa, 20 năm nữa mình sẽ ra sao? Có thể 10 năm nữa mình đã ở trong một bộ y là một người xuất gia. Có thể 20 năm nữa mình trở thành một vị thánh nhân, một người đã đắc đạo quả. Ai mà biết được. Hoặc có thể là ngày mai. Do vậy, đừng bao giờ nghĩ là quá muộn. Người Anh có một câu rất là hay: Better late than never. Muộn vẫn còn hơn không. Không bao giờ là quá muộn cả. Đặc biệt là đạo không bao giờ là muộn. Dưới thời Đức Phật có những câu chuyện rất là cảm động, rất là động tâm về gương của các vị thánh tăng. Thời đó là có một cái chùa đi, thấy có một cái bà già 80 tuổi rồi. Bà già thì rất là già, ốm yếu lắm. Ở nhà không nơi nương tựa, không có người nuôi nấng, mới xin vào chùa xuất gia. Thì các vị đi để thương tình cho bà xuất gia. Bà xuất gia thì bà già quá rồi. Thì ban ngày là các vị sư khác, vị ni khác phải đi khất thực, phải làm được đấy tu thiền các thứ, thì bà cứ ở nhà thôi. Bà ấy già đến mức là bà phải men đi, bà phải men và phải tựa. Bà cứ mon men quanh cái cối giã gạo, bà ấy bám bờ tường, bà đi kinh hành. Thế mà bà ấy đắc quả A-la-hán. 80 tuổi mới xuất gia. Và mon men quanh cối gạo đi kinh hành hàng ngày. Thế mà đắc đạo quả A-la-hán, trở thành một vị thánh như A-la-hán. Không bao giờ là muộn. Không phải chuyện ngày xưa mà chuyện ngay gần đây thôi, ở bên Tích Lan. Đời sư Răng bên đó tu học, có ở một ngôi chùa rừng, chuyên môn các vị sư chuyên môn tu thiền ở trong rừng. Thì có cái chuyện là có một bà già này theo đạo Thiên Chúa, đến năm khoảng hơn 70 tuổi, gần 80 tuổi, thì bà mới bắt đầu biết đến chùa. là bà đến chùa chơi thôi, tình cờ đến chùa chơi. Thế xong rồi bà mới nói chuyện với các quý sư này, đọc sách. Thế xong rồi các quý sư thôi khuyến khích bà hành thiền hàng ngày, bảo bà về thôi, bà về bà cứ tập niệm hơi thở, bà vào rồi để hít vào thở ra, hít vào thở ra. Thì bà về bà cũng tập, bà chạy giật suốt 4 năm trời, ngồi tâm cứ phóng đi, rồi ngủ gật, rồi đủ mọi thứ. Có những lúc cũng chán, nhưng mà các sư bảo thôi cứ tập đi. Thậm chí bà còn chưa đọc kinh điển, chưa đọc một cuốn sách pháp nào. Đấy, thì các quý sư, ngài thiền sư bảo thôi cứ tập như vậy. 4 năm trời bà cứ chạy giật, phải chạy giật mà chẳng tiến được tí nào cả. Nhưng mà bà vẫn cứ kiên trì tinh tấn, kiên trì tu tập. Thế bắt đầu từ năm 44 trở đi, thì đột nhiên ấy, là pháp hành của bà ấy cực kỳ phát triển. 4 năm trước hầu như không được một cái gì cả. Đến năm 44 trở đi, tự nhiên bà ấy phát triển rất là nhanh. Bà đắc các tầng thiền tâm, các tầng thiền trong một thời gian rất là ngắn. Và bà đắc đạo quả Tu Đà Hoàn. Bắt đầu năm thứ 5 bà đắc đạo quả Tu Đà Hoàn. Tu tiếp năm thứ 6 bà đắc đạo quả thứ 2 Tu Đà Hàm. Và năm thứ 7 bà đắc đạo quả thứ 3 A Na Hàm. Mà bà ấy vẫn là một bà già cư sĩ. Mà rất nhiều vị sư khi nghe câu chuyện ấy, khi gặp bà ấy thì cảm thấy rất là xúc động, và cảm thấy là mình là một vị sư, mình dành cả trong thời gian tu thiền, mà tại sao một bà già như thế và tu trong thời gian ngắn như vậy mà lại đắc lên được một đạo quả cao như thế. Mà bà là xuất phát từ đạo Thiên Chúa. Hàng ngày mặc dù vẫn tu thiền, bà vẫn đến chùa và vẫn đến nhà thờ. Bà đi nhà thờ là bởi vì theo thập tục, theo thói quen của gia đình, chứ không phải là bà đặt một niềm tin gì ở nơi đó cả. Bà đến hành thờ nhà thờ thì bà vẫn hành thiền ngay tại nhà thờ, bà vẫn chánh niệm ngay tại đó, và bà ấy đắc đạo quả A Na Hàm ở cái tuổi 80. Thấy không, chúng ta còn trẻ hơn bà ấy rất là nhiều, và chúng ta lại là người xuất phát từ đạo Phật, tại sao không? Trong 4 năm trời bà không được một cái gì hết. Chúng ta đã tu được đến 4 năm chưa? Chắc là chưa, đúng không? Bà hành thiền 4 năm trời không được một cái gì hết, đến năm thứ 5 bà đắc đạo quả. Tất cả những cái gì mình đang thực hành nó đều có ý nghĩa, nó đều là một bước mình tiến gần đến Niết Bàn. Chứ đừng vội đánh giá mình qua những cái gì mình được hay không. Một lần mình chánh niệm, một lần tâm mình ở với chân mình, một lần tâm mình thư giãn khuôn mặt là một lần mình bước gần đến Niết Bàn. Mặc dù ấy, mình cảm thấy nó còn xa lắm, mình cảm thấy còn mệt mỏi lắm, mình cảm thấy mình còn thua sút nhiều lắm, nhưng mà yên tâm, tất cả những cái điều đó nó đều là những giọt nước để đưa mình đến gần Niết Bàn cả. Hãy cố gắng lên, có thể nó chỉ cách mình một bước chân nữa thôi, có thể rất nhiều kiếp mình đã từng tu rồi, kiếp này mình chỉ cố thêm một chút nữa thôi. Mình biết rằng Đức Phật nói rằng ấy, dù là vua và cả cõi đất này, cả cái trái đất này, dù làm chúa tể vũ trụ, dù làm sanh làm vị vua ở trên cõi chư thiên, không có ai hơn được một người đã từng đắc quả Tu Đà Hoàn, một người đã đắc tầng thánh quả đầu tiên, thắng quả thấp nhất, cái địa vị của vị còn tối cao hơn làm vua toàn bộ thế giới này, tối cao hơn cả làm vua ở trên cõi chư thiên. Hàng ngày mình đến chùa, đến đền, mình cầu xin cúng vái là xin chư thiên ban cho tôi cái này, ban cho tôi cái kia. Tại sao mình phải như thế? Mình tu tập, mình đắc quả Tu Đà Hoàn đi, mình hơn cả trên chư thiên đó. Do vậy, hãy tự tin vào chính bản thân mình. Đó. Hãy biết rằng những việc mình đang làm trong hiện tại, nó đều là có những kết quả rất tốt đẹp về sau. Đừng có mong cầu một điều gì cả. Khi tu tập, đừng có mong cầu một điều gì. Khi làm việc thiện, đừng mong cầu một điều gì. Đó chỉ là những bước để mình bước gần đến Niết Bàn, bước gần đến hạnh phúc tối thượng. Đừng có nghĩ gì đến cho mình, đừng nghĩ gì đến được hay mất. Cái người mà gần Niết Bàn nhất là cái người thế nào? Là cái người không có nghĩ gì đến việc được hay mất, không nghĩ gì đến việc là mình sẽ được cái gì cả, mà chỉ đơn giản cái việc gì việc thiện, việc gì việc tốt, việc gì việc tu là mình làm. Cái người đó là cái người gần Niết Bàn nhất. Có thể chúng ta gần Niết Bàn lắm rồi, mình không nhận ra thôi. Mình cứ đi ngược lại, hôm nay chia sẻ một chút như vậy. Sư hy vọng rằng những lời nói của sư cũng là để cho mọi người suy nghĩ và có thêm nhiệt tâm để tu tập, có thêm niềm tin vào con đường tu tập. Và một ngày nào đó thì sư mong rằng tất cả mọi người ở đây sẽ chuyển sang một dòng họ mới, chuyển sang một cái con người mới, một cái tầng lớp mới, đó là dòng họ của Pháp Bất Thánh, không còn là dòng họ của phàm phu nữa.
Đều là khi chủ động thủ trợ. Nibbana-sa, Nibbana-sa, Atiyo-ho-du, Atiyo-ho-du.